32. Sự giết chóc. Hai hoặc ba giờ nữa mặt trời mới lên, không có lấy một đám mây trên bầu trời và những vì sao đang reo mừng. Bầu trời bị khép lại bởi hình bóng của những ngọn đồi bao quanh và trời đêm hoàn toàn tĩnh mịch. Không có tiếng chó sủa và dân làng thì chưa thức dậy. Ngay cả con cú có cổ sâu lắng cũng yên lặng. Cánh cửa sổ để lọt vào căn phòng sự bao la của đêm tối. Và có một cảm giác lạ lùng nào đó của hiện thực hoàn toàn đơn độc. Một sự đơn độc thức tỉnh. Dòng suối nhỏ đang chảy dưới chiếc cầu đá. Nhưng bạn phải lắng nghe mới được. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của nó là tất cả, nhưng hầu như không thể nghe được trong sự yên lặng mênh mông vốn quá mãnh liệt đó. Nó quá thấm thía đến độ toàn bản thể bạn bị tóm vào trong đó. Nó không phải là cái đối lại của sự ồn náo. Sự ồn náo có thể ở trong nó, nhưng không thuộc về nó. Trời vẫn còn khá tối khi chúng tôi bắt đầu lên xe, nhưng sao mai đã lên trên những ngọn đồi phương đông. Cây cối và bụi rậm xanh thẳm trong ánh sáng chói lọi của các ngọn đèn pha khi những chiếc ô tô chạy ra vào giữa những ngọn đồi. Con đường tuy vắng vẻ, nhưng bạn không thể chạy quá nhanh được vì có nhiều khúc quanh. Giờ thì bắt đầu có sự rạng sáng ở phương đông. Và mặc dầu chúng tôi đang nói chuyện phiếm trên xe, sự tỉnh thức của tham thiền vẫn đang diễn ra. Tâm trí hoàn toàn bất động. Nó không liệm ngủ, nó không mệt mỏi, nhưng cực kỳ tĩnh lặng. Khi bầu trời càng lúc càng sáng hơn, tâm trí càng tỉnh thức mạnh hơn, sâu hơn. Dù nó ý thức được mặt trời tròn như quả banh lớn với ánh sáng vàng chói, và ý thức cả cuộc nói chuyện đang diễn ra, nó vẫn đơn độc vận hành. Không có bất cứ sự đề kháng nào, không có bất cứ chỉ thị hướng dẫn nào. Nó một mình như một ngọn đèn trong đêm tối. Nó không biết rằng nó đơn độc, chỉ có ngôn từ mới biết mà thôi. Nó là một vận hành không có mục tiêu và không có phương hướng. Nó đang xảy đến không có nguyên nhân, và nó có thể sẽ tiếp tục mà không hề có thời gian. Đèn pha đã tắt, và trong ánh sáng ban mai đó, miền đồng quê xanh tươi trù phú thật là làm say mê thích thú. Sương mốc đậm ướt, và bất cứ nơi nào ánh sáng mặt trời chạm đến mặt đất thì vô số những viên ngọc sẽ lấp lánh với đủ mọi màu sắc của một cầu vồng. Vào giờ đó, những tảng đá granite dường như ẩm ướt và mềm mại, một ảo tưởng mà mặt trời sẽ sớm xóa tan. Con đường lượn vào giữa những cánh đồng lúa thơm ngát và những hồ nước lớn đầy ắp với nước gợn lao xao sẽ giữ cho vùng đồng quê được bồi bổ đến tận mùa mưa tới. Mùa xuân vẫn chưa hết, mọi vật đều xanh tươi và sống động làm sao. Trâu bò thì mập mạp, gương mặt của dân chúng trên đường thì rạng rỡ cùng với sự tươi mát của buổi ban mai. Lúc này có nhiều con khỉ dọc theo đường. Chúng không phải loại khỉ có chân dài và thân dài, thường đu đưa dễ dàng và uyển chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, hoặc bước đi nhẹ nhàng và ngạo nghễ trên những cánh đồng. Vừa quan sát với những gương mặt đen sạm khi bạn đi ngang qua, mà các con này là những con khỉ nhỏ có đuôi dài và lông màu đất xanh xám, luôn đùa giỡn và tinh nghịch. Một con trong bọn suýt bị kẹt dưới bánh xe trước, nhưng nó thoát được nhờ sự nhanh nhẹn của chính nó và cũng nhờ sự tỉnh táo của tài xế. Giờ đây trời đã sáng hẳn và dân làng đang đi lại rất đông. Chiếc ô tô phải chạy sát lề đường để qua mặt những chiếc xe bò chậm chạp, mà dường như luôn luôn có quá nhiều. Những chiếc xe hàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhường đường cho bạn đi qua, cho đến khi bạn đã nhấn kèn cả một hay hai phút. Những ngôi đền nổi tiếng vươn cao khỏi những hàng cây, và chiếc ô tô chạy ngang qua nơi sanh của một bậc đạo sư thánh thiện. Một nhóm nhỏ đã đến, gồm một người đàn bà và nhiều người đàn ông, nhưng chỉ ba hay bốn người tham dự cuộc thảo luận. Tất cả đều là những người nhiệt thành, và bạn có thể thấy họ là những người bạn tốt, dù rằng họ có nhiều khác biệt trong lối suy nghĩ. Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông có chòm râu được tỉa khéo léo, một chiếc mũi khoằm và một vầng trán cao, đôi mắt đen nhánh sắc bén và rất nghiêm nghị. Người thứ hai thì ốm đau ốm đớn, anh ta hói đầu và có nước da sáng. Anh không thể rời đôi tay khỏi khuôn mặt của mình. Người thứ ba thì phúng phính, vui tính và thái độ thoải mái. Anh có thể nhìn bạn dường như để đánh giá, và không dự ý, anh ta có thể nhìn lại để xem sự suy tính của mình có đúng không. Đôi bàn tay của anh có dáng dễ nhìn với những ngón dài. Mặc dù anh có thể cười dễ dàng, nơi anh ta vẫn có một chiều sâu nào đó của sự nghiêm túc. Người thứ tư có một nụ cười thoải mái, và đôi mắt của anh là đôi mắt của một người đã đọc rất nhiều. Dù anh tham gia rất ít trong cuộc nói chuyện, anh vẫn không hề liệm ngủ. Tất cả những người đàn ông này có lẽ đều ở độ tuổi trên 40. Nhưng người đàn bà thì có vẻ trẻ hơn nhiều. Cô không hề nói, dù rằng cô rất chú ý đến những gì đang diễn ra. Chúng tôi đã bàn luận mọi việc kỹ lưỡng với nhau trong nhiều tháng, và chúng tôi muốn thảo luận với ông một vấn đề đã làm phiền nhiễu chúng tôi, người đầu tiên nói. Ông biết không, vài người chúng tôi là những người ăn thịt, và những người khác thì không. Cá nhân tôi đã chẳng bao giờ ăn thịt trong đời mình. Nó gây ghê tởm cho tôi trong bất cứ hình thức nào, và tôi không thể chịu được ý tưởng giết súc vật để làm đầy bao tử mình. Mặc dù không thể đồng ý về điều gì là điều đáng để làm trong vấn đề này, tất cả chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau, và tôi hy vọng sẽ tiếp tục mãi như thế. Tôi thì có đôi lúc ăn thịt, người thứ hai nói. Tôi thích không ăn thịt hơn, nhưng khi ta đi đây đó thì thường là rất khó khăn để duy trì một chế độ ăn uống quân bình mà không có thịt. Và ăn thịt thì thật là đơn giản hơn nhiều. Tôi không thích giết loài vật, tôi dễ bị cảm xúc về sự việc loại này. Nhưng thỉnh thoảng ăn thịt thì cũng được thôi. Nhiều kẻ lập dị quá khắt khe về vấn đề ăn chay thì có tội nhiều hơn những người giết vật để ăn. Con trai tôi bắn chết một con chim bồ câu một ngày nọ, và chúng tôi dùng nó làm thức ăn. Người phát ngôn thứ ba nói, thằng nhỏ rất kích động vì đã hạ được con chim với cây súng mới của nó. Ta cần phải nên thấy cái nhìn trong đôi mắt nó. Nó vừa kinh hoàng, vừa hài lòng, vừa cảm thấy phạm tội. Đồng thời, nó có dáng vẻ của một kẻ chiến thắng. Tôi đã bảo nó đừng có cảm thấy tội lỗi. Giết chóc tuy tàn bạo, nhưng nó là một thành phần của cuộc sống và không có gì quá nghiêm trọng, miễn là nó được thực hiện có chừng mực và được đặt dưới sự kiểm soát thích hợp. Ăn thịt không phải là một tội lỗi đáng sợ mà các bạn tôi đây đã làm nó lớn chuyện. Tôi phản đối những trò chơi thể thao đổ máu, nhưng giết súc vật để ăn thì không phải là một tội lỗi chống lại Thượng Đế. Tại sao phải làm rùm beng lên vì chuyện ấy? Như ông có thể thấy đó, thưa ông, người phát ngôn đầu tiên tiếp tục. Tôi đã không có khả năng làm cho họ thấy rằng giết súc vật để làm thức ăn là man rợ. Ngoài ra, ăn thịt là một việc không lành mạnh như bất cứ ai chịu khó thực hiện một cuộc nghiên cứu vô tư về những sự kiện để biết rõ. Với tôi, không ăn thịt là một vấn đề nguyên lý. Trong gia đình tôi, chúng tôi đều là những người không ăn thịt qua nhiều thế hệ. Đối với tôi, dường như con người phải loại bỏ khỏi bản chất của họ cái thói tàn bạo là giết thú vật để làm thức ăn này, nếu con người muốn trở nên văn minh thật sự. Đó là những gì anh ta cứ nói với chúng tôi hoài, người thứ hai ngắt lời. Anh ta muốn khai hóa chúng tôi, những người ăn thịt. Thế nhưng những hình thức tàn bạo khác dường như không làm cho anh ta quan tâm chút nào. Anh là một luật sư, thế mà anh không thèm quan tâm tới sự tàn nhẫn liên quan đến việc hành nghề của anh. Tuy nhiên, bất chấp sự bất đồng ý kiến về quan điểm này, chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Chúng tôi đã thảo luận toàn bộ vấn đề này hàng chục lần, và dường như vì chưa bao giờ tiến thêm được chút nào. Tất cả chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi nên đến và thảo luận vấn đề với ông. Có những vấn đề rộng hơn và lớn hơn là việc giết một con vật đáng thương nào đó để làm thức ăn. Người thứ tư xen vào. Đó là toàn thể vấn đề về cái cách mà ta nhìn ngó cuộc sống. Vấn đề là gì, thưa các bạn? Ăn thịt hay không ăn thịt? Người không ăn thịt trả lời. Có phải đó là vấn đề chính không? Hay nó là một phần của một vấn đề rộng lớn hơn? Đối với tôi, sự cố ý hay không cố ý của người giết thú vật để thỏa mãn khẩu vị biểu thị thái độ của anh ta đối với những vấn đề rộng lớn hơn của cuộc sống. Nếu chúng ta có thể thấy rằng tập trung một cách riêng biệt và bất cứ một thành phần nào đều không làm phát sinh được sự hiểu biết cái toàn thể, rồi thì có lẽ chúng ta sẽ không bị rối loạn bởi những thành phần riêng rẽ. Trừ phi chúng ta có khả năng nhận thức được cái toàn thể, thì các thành phần sẽ khoác cho mình vẻ quan trọng lớn lao hơn là nó có. Có một vấn đề lớn hơn liên quan đến tất cả những điều này, phải không? Vấn đề là vấn đề giết chóc, chứ không phải chỉ giết thú vật để ăn. Một người có đức hạnh không phải bởi vì y không ăn thịt, y cũng không kém đức hạnh hơn chút nào bởi vì y ăn. Thượng đế của một tâm trí nhỏ mọn hẹp hòi thì cũng nhỏ mọn hẹp hòi. Sự nhỏ mọn của Ngài được đo lường bởi sự nhỏ mọn của cái tâm trí đặt hương hoa dưới chân Ngài. Vấn đề lớn hơn bao gồm nhiều vấn đề có vẻ tách biệt mà con người đã tạo ra bên trong chính y và bên ngoài y. Giết chóc thật sự là một vấn đề rất phức tạp và lớn lao. Chúng ta sẽ xem xét nó chứ, thưa các bạn. Tôi nghĩ rằng nên lắm, người thứ tư trả lời. Tôi quan tâm một cách thích thú vấn đề này và tiếp cận nó theo một mặt trận rộng lớn thì hấp dẫn tôi lắm. Có nhiều hình thức giết chóc, phải không? Có sự giết chóc bằng một lời nói hay một cử chỉ. Giết chóc trong sự sợ hãi và trong cơn giận dữ. Giết chóc vì đất nước hay vì một ý thức hệ. Giết chóc vì một hệ thống giáo điều kinh tế hay tín ngưỡng tôn giáo. Làm sao một người có thể giết chóc bằng một lời nói hay một cử chỉ được chứ? Người phát ngôn thứ ba nói. Bạn không biết sao? Với một lời nói hay một cử chỉ, bạn có thể giết chết danh giá của một người. Qua chuyện ngồi lê đôi mắt, qua lời phỉ báng, qua sự khinh miệt, bạn có thể triệt anh ta. Và không phải so sánh là giết chết sao? Không phải bạn giết chết một đứa con trai bằng cách so sánh nó với một đứa khác khôn ngoan hơn hoặc khéo léo hơn sao? Một người giết chóc vì căm thù hay phẫn nộ thì bị coi như là một tội phạm và bị xử tử. Thế mà cái người cố tình đánh bom quét sạch hàng ngàn người ra khỏi mặt đất nhân danh đất nước của mình thì được tôn vinh và gắn huy chương. Anh ta được xem như là một đấng anh hùng. Giết chóc tràn lan khắp nơi trên quả đất này vì sự an toàn hoặc vì sự bành trướng của một quốc gia mà một quốc gia khác bị tiêu diệt. Thú vật bị giết để làm thức ăn, để có lợi hoặc để cho cái gọi là thể thao. Chúng bị mổ xẻ cho sự phúc lợi của con người. Binh lính hiện hữu để giết chóc. Tiến bộ phi thường đã được thực hiện trong kỹ thuật để giết hàng loạt con người trong vài giây và ở những khoảng cách rất xa. Nhiều nhà khoa học đang hết sức bận rộn với việc đó và những cha cố cầu Chúa phù hộ cho máy bay ném bom và tàu chiến. Ngoài ra, chúng ta cũng nhổ một cây bắp cải hay một củ cà rốt để ăn. Chúng ta tiêu diệt con vật làm hại. Đâu là ranh giới mà chúng ta định vạch ra để bên kia ranh giới đó chúng ta sẽ không giết hại? Điều đó tùy theo mỗi cá nhân, người thứ hai trả lời. Điều đó có đơn giản như thế không? Nếu bạn từ chối đi chiến đấu, thì bạn sẽ hoặc là bị xử bắn, hoặc bị đi tù, hoặc có lẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nếu bạn từ chối tham gia vào trò chơi chủ nghĩa quốc gia căm thù, thì bạn bị khinh miệt và bạn có thể mất việc làm. Áp lực được tạo ra để phải chịu đựng trong nhiều cách khác nhau, buộc bạn phải tuân theo. Trong việc đóng thuế, ngay cả trong việc mua một con tem thư, bạn cũng đang ủng hộ chiến tranh, ủng hộ sự giết chết những kẻ thù luôn luôn thay đổi. Vậy thì ta phải làm gì? Người không ăn thịt hỏi. Tôi ý thức rất rõ ràng, tôi đã giết chóc một cách hợp pháp nhiều lần trong những phiên tòa. Nhưng tôi là một người ăn chay nghiêm cẩn, và tôi không bao giờ giết bất cứ một sinh vật sống nào bằng đôi tay của mình. Không giết ngay cả một con côn trùng độc hại chứ? Người thứ hai hỏi. Không, nếu tôi có thể tránh được. Một người nào khác sẽ giết cho bạn. Thưa ông, vị luật sư ăn chay nói tiếp. Có phải ông đang đề nghị rằng chúng tôi không nên đóng thuế hoặc viết thư không? Lại nữa, trong việc quan tâm trước tiên đến các chi tiết của hành động, trong việc suy luận về vấn đề liệu chúng ta nên làm thế này hay thế khác, chúng ta bị mải mê trong cái riêng biệt mà không hiểu được tính toàn nguyên của vấn đề. Vấn đề cần được xem xét như là một toàn thể, phải không? Tôi hoàn toàn thấy rằng phải có một cái nhìn bao quát về vấn đề, nhưng các chi tiết thì cũng quan trọng nữa chứ. Chúng ta không thể sao lãng hoạt động tức thời của chúng ta, phải không? Bạn muốn nói gì với một cái nhìn bao quát về vấn đề? Đó có phải là một vấn đề chỉ thuần đồng ý trên mặt tri thức, tán thành trên mặt ngôn từ thôi không? Hay bạn thật sự lãnh hội toàn thể vấn đề giết chóc? Hết sức thành thật, thưa ông, cho tới bây giờ tôi vẫn không hề chú tâm nhiều đến các hàm ý rộng hơn của vấn đề. Tôi đã chỉ quan tâm tới một khía cạnh riêng biệt của nó. Điều đó giống như không chịu mở toang cánh cửa sổ cho rộng và nhìn ra bầu trời, cây cối, con người, toàn thể vận hành của cuộc sống. Thay vì vậy là chỉ nhòm ngó qua khe hẹp trong khung cánh cửa sổ. Tâm trí thì giống như vậy. Một phần nhỏ không quan trọng của nó thì rất năng động, trong khi phần còn lại thì im lìm không hoạt động. Hoạt động nhỏ mọn hẹp hòi này của tâm trí tạo ra những vấn đề nhỏ mọn hẹp hòi của riêng nó về điều tốt và điều xấu, các giá trị chính trị và đạo đức của nó, vân vân. Nếu chúng ta thực sự thấy được sự phi lý của tiến trình này, thì một cách tự nhiên không hề có bất kỳ một sự thúc ép nào, chúng ta sẽ thăm dò thám hiểm những lãnh vực rộng lớn hơn của tâm trí. Vì thế, vấn đề chúng ta đang bàn thảo không chỉ thuần là sự giết chóc hay không giết chóc thú vật, mà là sự tàn bạo và căm thù mãi không ngừng gia tăng trên thế giới và trong mỗi con người chúng ta. Đó mới là vấn đề thực sự của chúng ta, phải không? Vâng, người thứ tư trả lời một cách dứt khoát. Sự khung ác đang lan tràn trên thế giới như một thứ bệnh dịch. Toàn bộ một quốc gia bị hủy diệt bởi nước láng giềng to lớn hơn và hung cường hơn. Tàn ác căm thù mới là vấn đề, chứ không phải vấn đề liệu một người có ngẫu nhiên ưa thích mùi vị của thịt hay không. Sự tàn ác, sân hận, căm thù hiện hữu trong chính chúng ta được bày tỏ bằng rất nhiều cách. Trong sự bóc lột kẻ yếu bởi kẻ mạnh và kẻ quỷ quyệt, trong sự tàn bạo áp bức toàn thể một dân tộc, dưới nỗi đau đớn bị thanh toán phải chấp nhận một lối sống theo ý thức hệ nào đó, trong việc dựng lên một chủ nghĩa dân tộc và những nhà nước tối cao bằng sự tuyên truyền quyết liệt, trong sự mở màn những giáo điều và tin tưởng có tổ chức mà chúng ta gọi là tôn giáo. Nhưng thật ra, chúng chỉ chia rẽ con người với con người mà thôi. Những cách thế tàn bạo thì rất nhiều và tinh tế. Ngay cho dù chúng ta để cả quãng đời còn lại của mình để quan sát, chúng ta vẫn không thể khám phá hết được những cách thế biểu lộ tinh vi của sự tàn bạo, phải không? Người thứ ba dò hỏi. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Đối với tôi thì dường như, người phát ngôn đầu tiên nói, chúng ta đang lệch khỏi đề tài chính. mỗi người chúng ta đang tự bảo vệ mình. Chúng ta đang phòng giữ những lợi ích riêng tư của chúng ta, những tài sản kinh tế hoặc tri thức của chúng ta. Hoặc có lẽ một truyền thống đang đem lại cho ta một lợi ích nào đó. Không nhất thiết phải là về tiền bạc. Sự tư lợi này ở trong mọi thứ mà ta mó vào, từ chính trị cho đến thượng đế, là nguồn gốc của vấn đề. Xin được phép hỏi lại, có phải đó chỉ là một xác quyết trên ngôn từ, một kết luận hợp lý vốn có thể bị xé ra từng mảnh hoặc có thể được bảo vệ một cách quỷ quyệt không? Hay nó phản ánh nhận thức về một thực kiện có ý nghĩa trong cuộc sống, tư tưởng và hành động hàng ngày của chúng ta? Ông đang cố làm cho chúng tôi phân biệt giữa ngôn từ và thực kiện, người phát ngôn thứ ba nói. Và tôi đang bắt đầu thấy thật là quan trọng biết bao vì chúng ta nên thực hiện sự phân biệt này. Bằng không, chúng ta sẽ bị đắm chìm trong ngôn từ mà không có bất cứ hành động nào, như trong thực tế chúng ta đang là. Để hành động, ắt phải có hướng cảm. Một hướng cảm cho toàn thể vấn đề đưa đến một hành động toàn nguyên. Khi ta cảm nhận sâu xa về bất cứ điều gì, người thứ tư nói, ta hành động, và một hành động như thế thì không phải bốc đồng, hay cái được gọi là trực giác. Đó cũng không phải là một hành động được tiên liệu có tính toán. Nó sinh ra từ chiều sâu của bản thể ta. Nếu hành động đó gây ra tai hại, đau thương, thì ta vui lòng đền trả. Nhưng một hành động như thế thì hiếm khi là tai hại. Vấn đề là làm thế nào ta duy trì được hứng cảm sâu xa này? Trước khi chúng ta tiến xa hơn, người thứ ba khăm hở xem vào. Chúng ta hãy sáng tỏ về những gì ông đang giải thích thưa ông. Ta ý thức được sự kiện rằng để có một hành động hoàn toàn, ắt phải có cảm nhận sâu xa hứa sự lãnh hội tâm lý trọn vẹn về vấn đề. Bằng không thì chỉ có những mảnh hành động vốn chẳng bao giờ kết dính lại với nhau được cả. Chừng ấy cũng đủ rõ ràng rồi. Vậy thì, như ông đang nói, ngôn từ không phải là cảm xúc. Ngôn từ có thể gợi lên cảm xúc. Nhưng sự gợi lên có tính ngôn từ này không duy trì được cảm xúc. Nào, há ta không thể nào thâm nhập vào cảnh giới của cảm xúc một cách trực tiếp mà không cần có sự mô tả về nó, không cần có biểu tượng hay ngôn từ được sao? Không phải đó là câu hỏi kế tiếp sao? Dần thưa bạn, chúng ta bị ngôn từ, biểu tượng lôi cuốn. Hiếm khi chúng ta cảm nhận ngoại trừ thông qua sự kích thích của ngôn từ, của sự mô tả. Từ thượng đế không phải là thượng đế, nhưng từ ngữ đó khiến chúng ta phản ứng lại theo sự quy định của chúng ta. Chúng ta có thể tìm ra sự thật hay sự hư dối về thượng đế chỉ khi nào từ thượng đế không còn tạo ra trong chúng ta những đáp ứng tâm sinh lý có tính cách thói quen nào đó. Như chúng ta vừa nói, một cảm nhận hoàn toàn đưa đến hành động toàn nguyên. Hay đúng hơn, một cảm nhận hoàn toàn là một hành động toàn nguyên. Một cảm xúc trôi qua trả bạn lại nơi mà bạn đã là trước kia. Nhưng cái cảm nhận hoàn toàn mà chúng tôi đang nói thì không phải là một cảm xúc. Nó không tùy thuộc vào kích thích. Nó tự duy trì chính nó, không cần một kỹ xảo nào cả. Nhưng làm thế nào cái cảm nhận hoàn toàn này được đánh thức chứ? Người phát ngôn đầu tiên cứ khăng khăng hỏi. Tôi xin được phép nói thế này. Bạn không đang thấy được vấn đề. Cảm xúc mà gợi lên được là một vấn đề thuộc về sự kích thích. Nó là một cảm giác được nuôi dưỡng bằng nhiều phương tiện khác nhau, bằng phương pháp này hay phương pháp nọ. Rồi thì phương tiện hay phương pháp trở nên tối quan trọng chứ không phải sự cảm xúc. Biểu tượng như là một phương tiện gợi lên cảm xúc được trân trọng cất giữ, coi như là thiêng liêng trong một ngôi đền, trong một nhà thờ. Và rồi thì xúc cảm hiện hữu chỉ qua biểu tượng và ngôn từ. Nhưng có phải cảm nhận hoàn toàn được đánh thức không? Hãy suy ngẫm, đừng trả lời. Tôi thấy được những gì ông muốn nói, người thứ ba nói. Cảm nhận trọn vẹn thì không phải được đánh thức gì cả. Nó có mặt hoặc nó không có mặt vậy thôi. Điều này bỏ mặc chúng tôi trong một trạng thái khá tuyệt vọng, phải không? Có phải thế không? Có cảm giác tuyệt vọng bởi vì bạn muốn đạt đến nơi nào đó. Bạn muốn có cái cảm nhận trọn vẹn đó. Và vì lẽ bạn không thể có nó, bạn cảm thấy khá lạc lõng. Chính cái ham muốn đạt đến, tự thành, trở nên này đã tạo ra phương pháp, biểu tượng, kích thích tố mà nhờ đó tâm trí tự làm nó khuây khỏa và đản trí. Vì thế, chúng ta hãy xem xét lại vấn đề giết chóc, tàn bạo, căm thù. Quan tâm đến vấn đề giết chóc có tính cách nhân đạo là hoàn toàn vô lý. Kiên cử ăn thịt mà hủy hoại con trai bạn bằng cách so sánh nó với đứa khác thì cũng là tàn bạo. Tham gia vào việc giết chóc có tính cách khả kính vì đất nước bạn hoặc vì một ý thức hệ là nuôi dưỡng căm thù. Đối xử tốt với súc vật mà tàn bạo đối với đồng loại con người của bạn bằng hành động, lời nói hoặc cử chỉ là làm phát sinh hận thù và hung bạo. Thưa ông, tôi cho rằng tôi hiểu được những gì ông vừa mới nói, nhưng làm thế nào để một cảm nhận trọn vẹn xảy ra được chứ? Tôi hỏi điều này như là một thắc mắc trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu mà thôi. Tôi không đang yêu cầu một phương pháp. Tôi thấy được sự phi lý của đòi hỏi đó. Tôi cũng thấy rằng tham muốn thành đạt sẽ dựng lên những chướng ngại của chính nó, rằng cảm thấy vô vọng hoặc bơ vơ lạc lõng là ngu xuẩn. Tất cả những điều này giờ đây thì quá rõ ràng rồi. Nếu điều đó rõ ràng không chỉ trên ngôn từ và trí thức, mà có thực như sự đau đớn gây ra bởi một cây gai đâm vào bàn chân bạn, thì liền sẽ có tự ái, thương yêu. Lúc đó, bạn đã mở ra cánh cửa để đón nhận cảm xúc trọn vẹn của yêu thương, tự ái. Người có lòng tự ái, thương yêu sẽ biết được hành động đúng đắn. Không có tình yêu, bạn cứ cố gắng tìm ra việc gì làm việc đúng đắn để làm, thì hành động của bạn chỉ đưa đến tai hại và đau khổ nhiều hơn mà thôi. Y như là hành động của những nhà chính trị và cải cách vậy. Không có tình yêu, bạn không thể thấu hiểu được sự tàn bạo, một thứ hòa bình giả hiệu có thể được thiết lập qua thế lực của sự khủng bố. Nhưng chiến tranh, giết chóc sẽ tiếp tục ở một cấp độ khác của cuộc sống chúng ta. Chúng tôi không có tình thương, thưa ông, và đây là nguồn gốc thực sự của nỗi đau khổ trong chúng tôi. Người đầu tiên nói một cách xúc cảm. Chúng tôi nhẫn tâm ở bên trong, một điều xấu xí ở trong chúng tôi, nhưng chúng tôi che phủ nó với những ngôn từ tử tế và những hành vi rộng lượng càn cợt. Chúng tôi bị ung thư ở tâm hồn, bất chấp những đức tin tôn giáo và những cải cách xã hội. Chính trong tâm hồn của riêng ta mà cuộc giải phẫu phải xảy ra, và khi đó một mầm giống mới được gieo trồng. Chính cuộc giải phẫu ấy là cuộc sống của hạt giống mới này. Cuộc giải phẫu đã bắt đầu và cầu mong cho hạt giống kết thành hoa trái.